Chương 15. Bụi phấn, bụi trần. Chỉ không đầy 5 năm sau khi nhà nước cách mạng thi hành đủ loại biện pháp nhằm mục đích đưa nước nhà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, thì Sài Gòn, vốn mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông, nay đã trở nên tiểu tụy với dân tình nhớn nhác te tua. Ở tại trụ sở các phường khóm hồi mới giải phóng, đám thanh thiếu niên tụ tọp suốt ngày để kèn chống om sòm, tập tành gọi là văn nghệ, nghiệp dư, góp phần biểu dương khí thế của nền văn minh đỉnh cao ngang tầm thời đại của loài người. Bản nhạc được cất lên nhiều nhất ở khắp mọi nơi là bài Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng, hay bài Kết Đoàn Chúng Ta Là Sức Mạnh. Rồi bài Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo cũng rất thịnh hành, nhất là trẻ em trong các xóm thường hay nhắc lại đoạn hát nhái trong bài Các Cùng Cung, Các Cung Cục Cùng Cung. Ấy vậy mà rồi, trống kèn cũng tém dẹp, tiếng hát nhộn nhạo ngày nào đã biệt tâm. Còn các cung cái gì nữa, khi mà cái đói đang đe dọa thường trực hàng ngày. Ngay đến cái loa phường trước thì ra rả suốt ngày, sau cũng chỉ ọ ọe mỗi khi phường cần ra thông báo, nhắc nhở bà con về chuyện nhu yếu phẩm đã về. Trong một loạt bài viết mang tên Ký ức thời sổ gạo xuất hiện trên trang web Tuổi Trẻ, các tác giả Xuân Trung, Quang Thiện, Hàng Chức Nguyên đã có đoạn: Sống giữa Sài Gòn thời ấy, ông giáo Nguyễn Văn Hà thèm bát cơm trắng và đủ thứ, ghi viết trơn tru tờ giấy trắng, chiếc lốp xe chưa vá, chiếc xích chưa lộn. Hơn 20 năm rồi, ông Hàng vẫn còn nhớ cái hôm chiếc xe đạp cả tang bị băn liền. Ông mượn cây kim to và sợi cước dài vật lộn với chiếc lốp suốt đêm. Sáng hôm sau, ông đến lớp mà không cầm nổi viên phấn. Nhưng ông không biết phải giải thích thế nào với lớp. Mấy ngón tay nứt toẹt, sưng lên, thế mà ông vẫn phải hai buổi đến trường. Năm ấy, vợ ông sinh con đầu lòng, tiêu chuẩn gạo hàng tháng được 13 kg. Nhưng thường chỉ được lĩnh 3 kg, còn lại thì quy đổi ra bo bo, lúc bột mì, lúc mì sợi vụn, lúc khoai lang. Cả tiêu chuẩn gạo của ông Hàng cũng ưu tiên dành cho vợ. Mấy tháng trời ông quên mất trên đời còn có món cơm trắng, còn thịt chỉ là thứ ước mơ. Một hôm, hội đồng giáo viên bỗng nảy ra ý định biến ước mơ thành hiện thực, nuôi một con heo. Thế nhưng mà cách nào? Cả tập thể nhảy vào bàn bạc và quyết định tập thể cùng nuôi. Con heo được nhốt vào khoảng trống giữa hai dãy lớp học. Ai có thức ăn thừa thì mang đến, nhưng khổ nỗi, người còn không đủ ăn thì làm gì mà còn thừa cho heo. Nhưng rồi vẫn có nước vo gạo, ruột cá, gốc rau. Nhưng nước vo gạo thì trong veo, gốc rau thì cụt ngủn. Con heo con thèm cám như trẻ con thèm sữa. Một học kỳ trôi qua, con heo chẳng lớn lên được bao nhiêu. Nhưng đến ngày đến tháng, hội đồng giáo viên cũng đành xẻ thịt liên hoan. Thế mà buổi liên hoan vẫn linh đình vì có được mấy miếng thịt. Thầy Hàng bảo nửa năm rồi, ông chưa ngửi được mùi thịt. Nuôi heo thì cực quá. Trường thầy Hàng chuyển hướng đầu tư nuôi chó. Ông hiệu trưởng lý luận, không có gì cho chó ăn thì nó vẫn có thể tự kiếm lấy cái mà ăn. Tưởng là câu nói đùa, hóa ra ông hiệu trưởng đi xin chó con rồi gửi nuôi ở nhà bà cụ trong trường. Thầy cô giáo có canh thừa cá cặn lại gom góp mang đến cho con chó của tập thể. Cuộc sống cứ thế mà trôi. Cây đơm hoa kết trái, thầy cô cưới nhau. Trong cảnh mượn của người này chiếc áo trắng, người kia chiếc cravat, chén đũa, ly đĩa tập hợp của nhau, lại bày cho đủ mâm. Nói thế cho sang chứ khẩu phần của mỗi người ăn cỗ cưới chỉ có một miếng chả giò, một miếng dưa hấu và một quả chôm chôm. Thầy Hàng ra sân trường chặt một cành sứ vào trang trí, quét dọn sơ sơ để biến căn phòng, để biến thành căn phòng hạnh phúc. Nhưng chiếc giường quá ọp ẹp, chân gãy từ bao giờ. Một ông thầy bạn thân của thầy Hàng, vốn khéo tay, được tín nhiệm giao chăm chút lại tổ ấm cho đôi uyên ương. Chiếc giường đến giờ chót cũng đủ bốn chân. Chú rể cười, xem như đã xong cái căn bản nhất. Ngừng chích. Xem ra ngôi trường của thầy giáo Nguyễn Văn Hàng tuy cũng ở Sài Gòn, nhưng có mỏi thê thảm hơn là ngôi trường mà tôi đang dạy rất nhiều. Bởi hội đồng giáo viên chúng tôi chưa phải bàn tính chuyện nuôi heo, mà vì thế cũng chưa đến nỗi phải chứng kiến cảnh đau lòng. Con heo được nhốt vào khoảng trống giữa hai dãy phòng học. Ai có thức ăn thừa thì mang đến, nhưng khổ nỗi người còn không đủ ăn thì làm gì mà có thừa cho heo. Nhưng rồi vẫn có nước vo gạo, ruột cá, gốc rau. Nhưng nước vo gạo thì trong veo, gốc rau thì cụt ngủn. Con heo con thèm sữa như trẻ con thèm. Con heo con thèm cám như trẻ con thèm sữa. Đã thế, nuôi heo chẳng có lời. Các thầy còn bàn với nhau nuôi chó nữa thì mới thật là thê thảm. Tôi đoán chắc vì hiệu trưởng của ngôi trường mà thầy giáo Hàng đang giảng dạy khi nêu ra cái ý kiến này hẳn đã từng đạp xe qua đường Trương Minh Ký. Ở đó, vào mỗi buổi chiều, mùi chả chó bốc lên ngào ngạt cả một con đường thênh thang dài cả cây số. Bởi vì hai bên lề đường, tiệm thịt chó mọc lên nhan nhản, mà khách lui tới hầu hết là cán bộ ở Bắc vào với túi tiền rủng rẻng. Nghĩ lại cũng thấy ngậm ngùi cho các nhà giáo ở thời đại này. Trong khi trách nhiệm nặng nề về việc giáo dục con em vẫn đổ lên đầu, lên vai các thầy cô giáo, vậy mà thầy cô lại vẫn còn phải bận tâm chuyện tính toán nuôi heo, nuôi chó trong trường, thì tâm trí đâu mà còn cầm phấn đứng trước bảng đen. Nhưng khi nói ngôi trường của thầy Nguyễn Văn Hàng thê thảm hơn ngôi trường mà tôi đang dạy, ý tôi chỉ nhắm vào chuyện nuôi heo, nuôi chó trong trường thôi. Chứ tôi không ngụ ý nói rằng đời sống của giáo viên ở trường tôi sung túc, no đủ hơn những ngôi trường khác. Làm sao no đủ hơn được, khi mà tiêu chuẩn dành cho nhà giáo thì ở nơi nào cũng như nhau. Nếu thầy giáo Hàng có phải vật lộn với chiếc lốp xe suốt đêm, với cây kim to và sợi cước dài khiến ngón tay cứ toét ra, để hôm sau vào lớp cầm viên phấn không nổi, thì chúng tôi cũng chẳng hơn gì. Tức là tay cũng sưng tấy lên vì phải đắn vật với cái xe đạp cũ kỹ, hư hỏng cả lốp lẫn xăm, cả vằn bắn đến líp xe, thắng xe và xích xe. Chúng tôi cũng kinh qua những tháng ngày gạo chỉ lĩnh 3 kg thay vì 13 kg, còn lại thì quy đổi ra bột mì, mì sợi vụn hay khoai lang, với nhiều củ đã bị sùng. Tuy nhiên, tôi cũng lại đoán chắc rằng tập thể giáo viên trong ngôi trường của thầy giáo Hàng cũng như chúng tôi, cứ đến ngày 20 tháng 11 mỗi năm thì lại nhận được những bó hoa, hay trên ngực cài một bông hoa. Đó là ngày nhà giáo Việt Nam. Nó được chính thức công nhận từ năm 1982 nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên, để nêu rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng quý mến thầy cô. Nguyên văn trong nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 28 tháng 9 năm 1982. Tôi không hiểu các thầy cô đã nghĩ gì khi đeo trên ngực chùm hoa do học sinh trong lớp cài lên áo. Nhưng riêng tôi thì vừa ngậm ngùi, vừa cảm ơn tấm lòng chân thực của đám học trò trong lớp. Chúng vẫn nhìn ông thầy bằng con mắt tin cậy và biết ơn. Chúng cũng nhiều khi bày tỏ tấm lòng chua xót và cảm thông khi thấy các thầy cô ăn bận dốc sức, nghèo nàn bước vào lớp, mặt mũi bêu vao, dáng dấp mệt mỏi khi cố cao giọng giảng bài. Làm gì mà chúng không biết là thầy cô đang đói, vì chính chúng cũng cùng gia đình đang lâm vào tình cảnh bữa đói bữa no, nhưng vẫn kiên trì cắp sách đến trường. Chỉ có điều là cứ mỗi năm tổ chức một ngày cho học trò gắn hoa lên thầy, lên áo thầy cô, để rồi cho rằng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ giáo viên, hay để phát huy truyền thống của nhân dân ta luôn luôn tôn trọng, quý mến thầy giáo và cô giáo, thì thật không còn gì mỉa mai hơn. Bộ cứ để cho nhân dân nhìn thấy con heo được nhốt vào khoảng trống giữa hai dãy phòng học là đã phát huy truyền thống của nhân dân luôn luôn tôn trọng thầy giáo và cô giáo hay sao? Mà không phải vì nhà nước ở chỗ cao quá, không với được xuống thấp để thấu rõ hoàn cảnh thiếu thốn của thầy cô nơi học đường. Kỷ niệm về một bữa liên hoan mà tôi kể lại dưới đây, đối với tôi thật đã để đời. Số là nhân một dịp ăn mừng và phát huy thành quả chi đó, có thể là sau một cuộc bầu cử quốc hội thống nhất cả nước, trường tôi có tổ chức một buổi liên hoan cho thầy cô toàn trường, có sự tham dự của một phái đoàn hùng hậu từ trên phường, trên quận xuống nữa. Theo tin từ ban giám hiệu thì nội dung buổi tổ chức gồm nhiều tiết mục như báo cáo diễn tiến những công tác do nhà trường đã tích cực công bố danh sách những giáo viên, công nhân viên nhà trường đã tích cực tham gia công tác, phát giấy khen cá nhân, và cuối cùng là hiểu thị của cán bộ lãnh đạo tới tham dự. Đặc biệt lại còn có cả cái món bún sườn heo nấu với dọc mồng được chiêu đãi ngay trong buổi lễ ấy. Cái vụ ngoại lễ này xem ra lại được hoan nghênh hơn cả, vì ngay từ sáng đã có ánh tiếng xì xào chiều nay có meeting sau buổi học. Bà Thu chiêu đãi món bún, ai kia chứ chị Thu, thì được lòng tin cậy của mọi người ở chỗ không xà xẻo, không thiên vị, không chủ ếm ai trong thời gian chị lo công việc phân phối nhu yếu phẩm trong trường. Con người ấy đúng ra lo chuyện ăn uống liên hoan thì tất nhiên là phải có chất lượng rồi. Ngay từ buổi chiều, chúng tôi cùng những học trò lớp lớn lo kê dọn bàn ghế và căng biểu ngữ trong hội trường. Thầy cô ngồi ghế học trò kê trước những cái bàn dài, quay mặt cả về phía bục diễn giả. Gần bục của diễn giả thì có kê thêm bàn vuông, ghế có lưng dựa dành cho ban giám hiệu và quan khách. Trên mặt bàn của tất cả mọi người đều có bát đũa và tất cả đều bày biện sẵn sàng chờ đợi được đong đầy những sợi bún trắng mút, được để sẵn trong những cái rổ đặt trên một cái kệ đặt ở sát tường phía cuối phòng. Qua cánh cửa sổ mở rộng nhìn ra phía ngoài hành lang, mọi người đã thấy mấy nồi nước dùng đang bốc khói nghi ngút và tỏa ra một mùi vừa béo vừa ngậy vừa thơm đến lạ lùng. Gần đến giờ khai mạc thì nhân viên của chị Thu đã đơm bún vào tô sẵn sàng, chỉ còn chờ tới khi quan khách đi từ văn phòng ban giám hiệu ở mé trên đi xuống là chia nhau đi rót thêm nước dùng vào tô nữa là việc liên hoan có thể khởi sự ngay. Theo chị Thu thì ăn như thế vừa nóng vừa đúng lúc, bụng dạ ai cũng đói mới ngon, lòng dạ mới phấn chấn, tinh thần mới hồ hởi mà lắng nghe những lời huấn thị hoặc tham dự mọi diễn tiến của buổi tổ chức. Cũng vì tính toán như thế nên chị đã dặn sẵn toán trực là hễ thấy quan khách bắt đầu từ văn phòng của ban giám hiệu ở trên ấy đi xuống khu hội trường là phải thông báo ngay để đầu bếp kịp thời phục vụ. Mọi sự diễn tiến theo đúng như dự liệu. Các thầy cô đã tề tựu đông đủ trong hội trường, mặt mũi ai nấy cũng đều tươi tỉnh vì có quan khách tới tham quan. Vừa do cái mùi bún sườn cứ ngào ngạt xông lên điếc mũi, rồi bỗng có tiếng người reo lên: "Xuống rồi, xuống rồi!" Thế là các cô phục vụ ùa nhau đi từng bàn, múc nước dùng đổ đầy từng tô bún. kể ra theo phép lịch sự, thì phải chờ tất cả mọi người đông đủ và chủ tọa tuyên bố khai mạc thì mới bắt tay vào cuộc. Nhưng bát bún đã để trước mặt rồi, lại đói rã mềm cả người ra, mấy ai cưỡng nổi cái mùi hấp dẫn của tô bún? Thành ra nhiều vậy thì cứ thản nhiên chờ. Nhưng cũng đã có nhiều vị khác bưng tô bún lên húp xì sụp. Ủa, mà sao quan khách thì chưa thấy ai vào hội trường? Tại cái tên háu ăn nào đó hô hoán, hay là có một sự cố gì bất thường? Chị Thu mặt xanh lét, vừa trông ra ngoài hành lang chờ đợi, vừa quay lại nhìn một cách bất lực. Các thầy cô bây giờ đã trở thành đa số trong hội trường, đang húp sùm sụp phần bún của mình dù chưa có mặt quan khách. Thế có chết người không cơ chứ? Hóa ra trong tiến trình sắp xếp đã xảy ra một chi tiết bất thường. Số là đám quan khách trên đường đi xuống phía hội trường, lúc ngang qua khu vực dành cho các tổ lao động thì có mấy vị tò mò muốn ghé qua để quan sát. Ông hiệu trưởng nhà trường đã hoan hỉ giải thích mọi sinh hoạt ở đây. Nào tổ đồng hồ, nào tổ ấn loát, tổ thêu may, tổ mằn mằn. Tất cả đã nói lên sự quan tâm của nhà trường trong công cuộc đề cao tinh thần lao động đối với giáo viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Với ngần ấy thì giờ bỏ ra để giải thích, thì trong hội trường mọi người đã đánh sạch cả tô bún của mình. Thôi thế cũng đành, chưa biết làm sao. Lúc phái đoàn quan khách bước vào thì mặt bàn nơi các giáo viên ngồi, bát đũa đã lỏng chỏng, giấy chùi tay vương vãi. Tệ hơn nữa là có nhiều vị giáo viên bỏ luôn buổi họp, chuồn ra sân sau, gọi nhau ý ới lấy xe ra về. Quang cảnh bừa bãi, tan hoang, chẳng còn ra cái thống chế gì nữa. Nhưng còn ai biết nói gì hơn? Tuy nhiên, những sự thể diễn ra trong buổi liên hoan như thế tuy cũng là những điều đáng xấu hổ cho một xã hội văn minh, nhưng xét cho cùng, con người trong xã hội văn minh đâu có bị dồn ép tới mức cùng kiệt như những nhà giáo chúng tôi ở thời điểm đó. Hơn nữa, cũng có thể nghĩ rằng sự thể phũ phàng nếu đã xảy ra như thế thì nó cũng là cái thước đo lòng quý trọng của các giáo viên chúng tôi đối với đám quan chức nhà trường đến như thế nào. Nay ngồi nhắc lại cái kỷ niệm chua xót đó, tôi bỗng muốn so sánh cái nền tảng đạo đức trong ngành giáo dục của ta 30-40 năm về trước với hiện trạng của ngành giáo dục ở Việt Nam bây giờ. Hồi đó, tức là sau ngày 30 tháng 4 75, giáo viên dù nghèo dù thiếu thốn, dù có đến nỗi húp một tô bún trước giờ khai mạc, nhưng cũng không bao giờ để xảy ra cái tệ trạng giáo viên gạ gẫm nữ sinh để đổi tình lấy điểm như đã xảy ra trong ngành giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Hồi đó hiệu trưởng có hống hách đeo súng lục vào trường để dọa dẫm thị uy với mọi người, nhưng không có cái cảnh hiệu trưởng mua dâm học trò, lại còn tổ chức bán dâm cho đám quan chức quyền uy trong địa phương của mình nữa. Hồi đó nếu học trò có đi báo cáo thầy cô tới trễ vài phút, bỏ lớp ra ngoài mấy lần trong giờ học, hay nói chuyện hồi xưa như thế nào hồi xưa như thế nấy, thì cũng không có cái cảnh chúng đâm chém nhau trong sân trường, hoặc nữ sinh tắc quái trên hè phố ngay giữa chốn đông người. Rồi còn biết bao nhiêu thảm kịch xảy ra trong nhà trường, trong hàng ngũ giáo chức, trong các lề lối thi cử và trong các trường thi vân vân, với những trò gian lận trao phong bì, đem phao thi vào trắng xóa sân trường. Đấy mới chỉ là nói những chuyện trực tiếp trong phạm vi nhà trường. Nhưng nhà trường là đầu mối của đạo đức gia đình, đạo đức xã hội. Do đâu mà có kẻ thì vung hàng chục, hàng trăm tỷ đồng trong những lề lối sống xa hoa phí phạm, ngồi xổm đến nỗi đau của hàng triệu con người, trong khi còn có nhiều kẻ thì hãy còn đang vất vưởng sống cầm hơi bằng những đồng lương chết đói. Do đâu mà có cảnh con nít hàng năm cứ phải đeo phao bơi qua sông để đến trường học, mà từ tai to mặt lớn trong mọi tổ chức, đảng, chính phủ, mặt trận tổ quốc, cho đến cái quốc hội tiêu phí hàng năm cả ngàn tỷ đồng mà không một ai thấy động tâm, nảy lòng, thương xót. Câu trả lời thích đáng cho những thắc mắc kể trên chắc chỉ cần trả lời trong một câu thu gọn. Đó là cái chế độ giáo dục xây dựng trên cái nền tảng đã dựng sẵn, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, đã tạo dựng nên cái xã hội Việt Nam ngày nay. Vì đảng lãnh đạo nên đảng ngồi xổm lên mọi nỗi đau của con người và sử dụng bạo lực để chấn áp bất cứ kẻ nào muốn chống đối. Nhà nước lãnh việc quản lý thực chất chỉ là những tên tay sai đắc lực của đảng để thi hành những chính sách ám muội nhằm phục vụ uy quyền của thiểu số nắm quyền lãnh đạo. Còn nhân dân làm chủ thì chỉ là cái bánh vẽ đã bốc mùi hôi thối, bởi bất cứ người dân nào cũng đều thấy mình chẳng bao giờ có cơ hội làm chủ hết, mà tất cả đều chỉ là những nạn nhân đã bị guồng máy cai trị bóc lột từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi tin rằng cứ triệt bỏ cái nguyên tắc phản dân chủ bao gồm ba vế đã định sẵn như nó đang còn hiện diện trong thể chế chính trị ở Việt Nam thì mọi sự rồi đâu sẽ vào đấy hết. Chương 16. Làm chủ tập thể. Trong ba điều nói về vai trò của đảng, nhà nước và nhân dân thì tôi thấy cái vế thứ ba là khó nắm được nhất. Thế nào là nhân dân làm chủ? Vào thời gian ấy, nghĩa là sau khi Sài Gòn đổi chủ, dân chúng Sài Gòn cũng như các công nhân viên chức đều đã được liên tục học tập để hiểu rõ vai trò của mình. Riêng tôi trong cương vị của một giáo viên, ngoài các buổi học tập chính trị do nhà trường tổ chức, tôi còn đọc thêm những tài liệu khác để tìm hiểu xem thế nào là nhân dân làm chủ. Để tiện việc theo dõi hay khỏi mất công diễn giải dài dòng, tôi thử đặt công việc tìm hiểu của tôi vào nội dung một cuộc đối thoại giữa hai người dân tên A và tên B trong vùng mới được giải phóng như sau. A: đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý thì rõ rồi, nhưng nhân dân làm chủ là thế nào nhỉ? Làm chủ cái gì? Đi lấy của ai về mà đòi làm chủ? B: làm chủ nói nôm na ra là của mình. Giải phóng rồi thì mình có tất cả, đất đai này, của cải vật chất này, cơ xưởng này, các xí nghiệp sản xuất này, tuốt tuột đều về tay của mình cả, nên mình làm chủ những thứ đó. À, vậy mình làm chủ thì mình có được lấy đem về nhà xài không? Ấy 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 ấy, đâu có được. Cái này là của chung mà. Đã là của chung, sao có thể khuân về nhà làm của riêng được? À, vậy ra còn cái vụ làm chủ chung với làm chủ riêng nữa à? B: giải phóng rồi, phải tập dùng chữ nghĩa cho nó hợp thời. Có đấy, nhưng làm chủ riêng thì gọi là tư hữu tư sản, làm chủ chung thì gọi là làm chủ tập thể. À, chết chết, tư sản đang bị đánh tơi bời, vậy mình không có quyền làm chủ riêng cái gì nữa sao? B: có chứ, mình cứ làm chủ những thứ nho nhỏ thì được chấp nhận. Như trong nhà, mình có cái bàn, cái ghế, cái giường, cái chiếu, nhà nước không đụng đến. Nhưng nếu mình lại đi có cửa hàng, có cơ sở, máy móc sản xuất ra đồ dùng, mà lại phải thuê công nhân đứng máy, thì cái đó gọi là tư sản bóc lột, bị tiêu diệt là cái chắc. À, vậy những thứ cửa hàng, cơ sở máy móc sản xuất ấy sẽ về tay ai? B: thì về tay mình chứ ta còn ai nữa? A: rõ dẫm dỡ. B: không dẫm dỡ đâu, lại về tay mình, nhưng không phải của mình chỉ làm chủ tập thể thôi. A: vậy tập thể là những thằng nào? B: thì là toàn thể nhân dân, có cả cậu lẫn tôi ở trong đó. A: thế thôi, tôi hiểu được rồi, nhân dân là cái đại thể trong đó có mình. Cái gì? Hễ cứ nhân dân tất cũng là nhân dân cho cả chính mình. Nhưng riêng một mình thì mình không thể coi là nhân dân được, đúng không? B. Đương nhiên, có mỗi một cá nhân thôi mà sao gọi là đòi làm nhân dân được? A. Vậy mình có làm chủ tập thể thì cũng chỉ là danh nghĩa thôi, chứ mình có đích gì có quyền trong cái tập thể gọi là nhân dân đó? Đã thế, mấy thằng có chức, có quyền thì cứ nhân dân lôi mình ra mà ghè, bắt phải thế này, thế kia, mà mình thì đâu có dám há mồm ra mà cãi. B. Ý nghĩa trong thực tế thì nó là như thế, nhưng này, chớ có mở mồm ra mà nói, công an nhân dân nó còng cổ cho đấy. À, như vậy, nói tóm lại, khi hô làm chủ tập thể, tức là chỉ có nhân dân làm chủ thôi. Nhưng chớ có ké đi hỏi nhân dân là những thằng nào có đúng không? B. Thì báo đài chẳng ra rả suốt ngày câu đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ đó sao? Mà cứ còn phải thắc mắc. À, thôi thôi, tớ cũng chẳng thắc mắc làm đếch gì cái thứ ngôn ngữ chập chờn như ma quỷ, chẳng ăn cái giải gì, có khi lại lụy vào thân. Diễn dịch kiểu nôm na như ở trên, tất có nhiều người cho là xuyên tạc, thậm chí còn kết luận là phản động nữa. Có thể họ sẽ nại ra lời lẽ của ông Lê Duẩn để lý luận, vì ông đã nói trên cơ sở đòi hỏi tất yếu của cuộc sống cộng đồng, các của quyền làm chủ tập thể phải tôn trọng và bảo đảm các quyền của công dân, bảo đảm sự phát triển phong phú của nhân cách, bồi dưỡng và phát huy sở trường và năng khiếu cá nhân, tạo điều kiện cho mọi người tự tìm tòi và sáng tạo trên các lĩnh vực sản xuất, hoạt động khoa học, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật. Hoặc ngay cả Bác Hồ cũng đã từng nói không có chế độ nào tôn trọng con người. Chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thỏa mãn cho bằng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ, thì mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất định và đóng góp một phần công lao trong xã hội. Cho nên lợi ích cá nhân là nằm trong lợi ích tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì lợi ích riêng của cá nhân mới có điều kiện để được thỏa mãn. Lời nào nghe chẳng hay ho, nhưng thử đối chiếu thực tế trong cái xã hội mà quyền làm chủ tập thể đã được thiết lập trên nửa thế kỷ nay rồi, để thấy nó sẽ ra làm sao. Nhà văn Nguyễn Khải cũng đã suy gẫm về chuyện này. Ông sinh năm 1930, là ủy viên của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa 2, 3 và cũng là Phó Tổng Thư ký khóa 3. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 7 vào lúc sắp lìa đời vào khoảng năm 2006. Ông đã ngồi viết quyển Đi tìm cái tôi đã mất. Đấy là tác phẩm cuối cùng, vì ông mất năm 2008. Trong cuốn này ông đã viết: vì số phận cá nhân gắn liền với tập thể, với dân tộc, trùng hợp khít khao với các mục tiêu chính trị của đảng cầm quyền và những tham vọng của người lãnh đạo. Nhưng cả mấy thế hệ cùng tham gia chiến tranh, sống trong một môi trường xã hội chính trị của một đất nước đang có chiến tranh cũng là một tai họa khôn lường. Trong chiến tranh tập thể, gạt phắt cá thể sang một bên, có thể dẫm đạp lên nó cũng chả mất mát gì, vì chiến tranh đòi hỏi sự nhất trí, cần sự ra lệnh đúng lúc của nhiều cái đầu, chứ không có thời gian bàn luận sai đúng, có sự tham gia của nhiều cái đầu. Vả lại, nếu người lãnh đạo tính toán sai lập tức sẽ bị đối phương trừng phạt ngay, không sớm tỉnh ngộ thì cả sự nghiệp có thể bị đổ vỡ. Đến thời hòa bình thì chỉ còn dân chúng đối mặt với chính quyền, quyền lợi khác nhau, nguyện vọng khác nhau, có trăm ngàn thứ khác nhau trong một cộng đồng, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, điều kiện sống. trong một thời gian dài tạm quên đi, tạm gác lại để lo việc lớn, lúc này nhất loạt trỗi dậy, đòi hỏi. Và mỗi cá nhân đều thấy cái mình đòi là quan trọng nhất, bức thiết nhất. Độc lập có rồi, tự do có rồi, vậy cái hạnh phúc của mỗi chúng tôi, nhà nước định quên sao? Nhưng người dân phải tìm ra cơ hội nào để nói, đến chỗ nào để nói, dùng phương tiện gì để nói, nói với tổ chức, với các đoàn thể, mình là một hội viên, không ai nghe cả, nói trên báo chí, cũng không báo nào dám đăng, viết kế sách, thỉnh nguyện, gửi lên các cấp có thẩm quyền, thì chả bao giờ nhận được sự trả lời. Vậy phải làm gì nhỉ? Làm loạn, không dám, biểu tình, đúng, pháp luật, cũng chưa có tiền lệ. Người đứng đắn bộc lộ sự không bằng lòng của mình tại các cuộc họp lập tức bị những kẻ cơ hội chấn áp tức thì, bị cơ quan an ninh ghi vào sổ đen, thăng chức lên lương từ nay không thể, chỉ còn đợi ngày về hưu thôi. Ngưng trích. Trên đây là những lời có thể coi là tâm huyết của một nhà văn vào những ngày tháng cuối đời. Là một nhà văn, ông chỉ cần viết như thế cũng đã dàn trải được nhiều ý tưởng, chất chứa được nhiều tâm tư, cảm nghĩ mà tôi đoán chắc sẽ có nhiều người đồng tình chia sẻ. Ấy thế mà ở trường học, cả thầy lẫn trò chúng tôi vẫn phải nhai đi nhai lại bài học gồm những chương. Thứ nhất, xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. 2. Xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 3. Xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa. 4. Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Nói chung là nhà nước cộng sản nào cũng có cái tâm lý thích nhồi nhét, mà lại còn tin chắc rằng cứ nhồi nhét mãi thì bất cứ ở đâu cái đầu u mê trống rỗng cũng sẽ bị tẩy rửa để nhìn ra được chân lý. Giống như ông Tố Hữu đã làm câu thơ Mặt trời chân lý chói qua tim. Thế nhưng hỡi ơi, ở ngoài Bắc ra sao thì tôi không biết, nhưng ở trong Nam này thì trong bất cứ bài giảng nào, ở bất cứ hội trường nào, với bất cứ người nói hay người nghe nào, tôi cũng đều chỉ thấy những ánh mắt thờ ơ vô cảm. Cứ như thể đầu óc ai ai cũng để đi đâu, mặc cho những lời lên gân lên cốt vẫn oang oang qua những cái loa bắt kể ngay ở bên lỗ tai. Chỉ trong những giây phút chịu đựng cảnh người nói người nghe chúng ta cùng đóng vai trò dối trá ấy, tôi mới thấy thấm thía nhớ đến bầu không khí sinh hoạt trong các nhà trường ở miền Nam trước đây. Nhà trường hồi đó êm ả, dưới bóng những lùm cây, bầu không khí trang nghiêm trong giờ học. Đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng sang sảng giảng bài trong giờ chơi hay tan giờ, giờ tan trường, học trò vui vẻ túa ra trên đường phố với những vẻ mặt hồn nhiên, vui vẻ như những bầy chim non ùa ra khỏi tổ. Và dù là trường công hay trường tư, sinh hoạt giảng dạy trong các nhà trường không bao giờ có chuyện bị chính quyền thô bạo xen vào, bắt thầy cô phải dạy điều này, điều kia. Đấy mới chỉ là một chuyện nhỏ nhoi về bầu không khí nhà trường. Nhưng trong suốt cả những ngày dài đằng đẵng, dù ai có tất bật cắt mấy thì cũng không chắn được niềm hoài vọng những gì đã có từ ngày xưa. Những thứ chẳng phải là vật chất xa hoa giàu có hưởng thụ gì, mà chỉ là những cái rất tầm thường ai cũng có thể có. Đó chính là một tâm trạng bình an, một niềm vui thanh thản khi sáng ra biết một ngày nữa bắt đầu, trong đó mọi sự lại cũng sẽ chỉ diễn tiến bình thường theo như dự tính. Còn như bây giờ, sự bình an không bao giờ còn ngự trị trong lòng của bất cứ ai, vì mọi bất chắc lúc nào cũng như sẵn sàng ụp xuống. Mọi người đều đã cảm nhận rõ như vậy. Họ tự biết Sài Gòn đâu phải là thành phố được giải phóng, nó đang bị chiếm đóng, và nhân dân trong thành phố ấy đã và đang còn bị giày xéo hành hạ vì cái gốc ngụy của mình. Ghê gớm thay, cái trò sử dụng từ ngữ của đám cầm bút chỉ biết phục vụ cho cường quyền, dù biết nó đang là một thứ ác quyền. bọn cầm quyền không thể đẻ ra được chữ Ngụy. Nó phải là sản phẩm của một chuyên viên cầm bút, rõ ra là chỉ có một con chữ ấy thôi, nhưng cũng đã nung sôi lên được biết bao nhiêu bầu nhiệt huyết của nhiều người nhẹ dạ để bây giờ. Nhiều kẻ trong đám người nhiệt huyết ấy, với súng ống rầm rộ vào thần, đã sẵn sàng xả hết mọi nỗi căm thù vốn đã được nuôi dưỡng từ nhiều năm lên mọi ngóc ngách sinh hoạt của dân thành phố. Và sau này người ta chỉ bừng tỉnh khi nhận ra rằng chính mình đã bị nhồi nhét căm thù để hành xử như những con rối sẵn sàng thiêu thân. Thủ phạm làm cái việc nhồi nhét ấy chính là những kẻ cầm bút tình nguyện làm tay sai cho bạo lực. Trở lại nỗi niềm tiếc nuối nho nhỏ, đôi khi nó lén trở lại tâm hồn của mọi người. Có khi đó chỉ là một hồi tưởng, nhớ lại những dáng người nhộn nhịp đi lại trên hè phố, quần áo mang nhiều màu sắc rộn rã, kiểu cắt thì đủ hình đủ vẻ, mà cung cách đi đứng, nói năng cũng chất chứa vẻ tươi cười bình thản. Những thứ đó ngày xưa không ai hề nghĩ rằng đấy là những tài sản vô cùng quý giá mà mọi người đang có. Chỉ đến khi tất cả đã qua đi rồi, bây giờ trước mắt chỉ là những khuôn mặt đăm chiêu, những nụ cười héo hắt, những bộ quần áo nhuộm đen, nhuộm chàm, đầy tính chất của sự đồng phục. Mọi người mới thấy trong lòng sao vô cùng xót xa, tiếc nuối. Vẻ tiếc nuối này hầu như tôi còn bắt gặp ngay cả ở một vài cán bộ vốn đã bỏ trường, bỏ lớp, ra khu, nay đang trở về. Như anh Thành, người cán bộ đầu tiên đã đến tiếp thu ngôi trường mà tôi đang giảng dạy. Thoạt đầu thì anh vui lắm, vẻ mặt anh lúc nào cũng rạng rỡ, ánh mắt tươi vui khi thấy có vị giáo viên nào tới gặp anh để hỏi han công việc. Anh sốt sáng trả lời hay giúp đỡ tận tình, làm như những người tới để hợp tác với anh đã góp phần giải tỏa cho anh cái mặc cảm anh là kẻ nằm vùng. Mang trong người cái mặc cảm này chính là vì anh cũng đã hấp thu được phần nào tinh hoa của nền giáo dục miền Nam Việt Nam trước đây. Một trong những nét tinh hoa ấy là kính thầy, quý bạn, trọng nghĩa tình và không hề có tâm địa phản chắc. Dĩ nhiên, khi quyết định rời bỏ Sài Gòn để ra bưng là anh đã đi theo tiếng gọi lý tưởng của mình. Anh muốn làm cách mạng để thay đổi cuộc sống, mà anh thấy còn nhiều nỗi bất toàn. Đấy là bầu nhiệt huyết đáng khen của tuổi trẻ. Và giả sử nếu anh thực hiện được điều ước muốn ấy, tức là đem lại cho dân chúng miền Nam một đời sống tốt đẹp hơn, thì anh đã trở thành một thứ anh hùng mà không mang một chút mặc cảm tội lỗi nào. Nhưng cái chế độ mà anh chọn lựa nay cho thấy nó ngày càng tồi tệ hơn cái thể chế mà anh đã rời bỏ. Nó đã xây dựng vinh quang bằng sự nuôi dưỡng và kích động lòng căm thù. Nó đã phá tan hoang đời sống của biết bao nhiêu con người, làm chốc góc nhiều truyền thống gia đình tốt đẹp của cha ông và làm đảo lộn mọi trật tự trong xã hội. Chạy ra bưng để rồi trở về nhìn thành quả chiến thắng đã ra nông nỗi ấy, thì trong tâm tưởng làm gì anh chẳng thấy mình là một kẻ phản bội gia đình, anh em, bạn bè, thầy cũ. Đó là thứ tâm trạng e dè, hụt hẫng, hối tiếc mà tôi đã nhìn thấy ở nhiều người quen khi họ đã lộ diện là kẻ nằm vùng. Rồi thêm một nhân vật mới nữa, tôi vừa có dịp quen biết do anh Thành giới thiệu, mà theo anh gọi là để mở rộng việc giao du trong những ngày mọi người còn nhìn nhau bỡ ngỡ. Đó là anh Tư Đồng, người đang sinh hoạt trên thành đoàn. Tên thật của anh là gì tôi không biết, nhưng mọi người thì anh gọi theo bí danh là Tư Đồng. Cái tên này theo anh giải thích thì đấy là bốn điều kiện để anh lập gia đình. Người phụ mẫu của anh phải cùng chủng tộc, không là người nước ngoài, cùng giai cấp, cùng lý tưởng cộng sản, và cùng tham gia phục vụ đất nước. Bốn điều ấy gọi là bốn điểm tương đồng. Chỉ cô nào đồng với anh bốn thứ đó thì anh mới chịu lấy làm vợ. Đó là lý do anh trở thành người mang bí danh bốn đồng hay tư đồng. Vì kén chọn như thế cho nên đến nay anh vẫn còn độc thân, vì chưa tìm ra được đối tượng nào có đủ bốn cái đồng như anh mong muốn cả. Anh tư đồng say mê lý tưởng cộng sản, chắc cũng giống như nhiều trí thức thiên tả khác, anh đã đọc nhiều tài liệu sách báo cộng sản để thấy những điều vặt ra trong mớ lý thuyết ấy rất phù hợp với lý tưởng của mình. Có lần anh say sưa nói với tôi: còn gì tốt đẹp hơn là một xã hội mà trong đó một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tôi thừa dịp chen vào: thì xã hội cũ cũng có những con người sống vì mọi người. Tôi thấy nhiều bà, nhiều cô trong các tổ chức từ thiện vẫn tới thăm các cô nhi viện, giúp đỡ các quả phụ. Đôi mắt của anh bỗng quắc lên và anh trả lời tôi bằng một giọng pha đôi chút phẫn nộ: thầy thì chỉ thấy cái hiện tượng mà không nhìn thấy được cái bản chất. Các bà, các cô đó là thuộc giai cấp bóc lột. Họ làm từ thiện chỉ như là một trò giải trí hay bày hàng để che giấu mặc cảm tội lỗi. Đến khi làm xong một công tác từ thiện rồi thì họ lại thư thái để tiếp tục hành vi bóc lột như trước. Tôi công nhận là anh có nhận xét đúng, nhưng tôi phản đối anh về cái sự vơ đũa cả nắm. Tôi bảo với anh rằng khi anh chưa tiếp thu, chưa tiếp xúc được với đầy đủ mọi loại người, chưa kinh qua được nhiều hoàn cảnh thì không nên quy chụp mọi con người vào chung một cái giỏ tội lỗi. Anh có vẻ nguôi ngoai và không cãi lại lời phản bác của tôi. Qua đó tôi đánh giá anh là một người biết phục thiện. Một lần khác, anh lại nói với tôi bằng một giọng phẫn nộ: thầy thấy không? Người phụ nữ nông thôn quanh năm chân lấm tay bùn, mùa đông tháng giá lội xuống ao vớt bèo tê cứng cả chân tay thì không thấy ai tỏ lòng thương xót gì. Ấy vậy mà mấy bà tướng tá chế độ cũ vừa mới cầm cái cuốc bước xuống ruộng là mọi người ai nấy đều xót xa thương cảm. Thế là bất công, bất công. Tôi cãi lại: tôi không phủ nhận sự vất vả gian nan của những phụ nữ ở nông thôn, thế nhưng đem ví họ với mấy bà tướng tá chưa từng bao giờ chân lấm tay bùn thì đó mới là sự so sánh bất công. Dưới mắt tôi, bàn tay của các bà ấy khi dẫm xuống bùn sẽ gây cảm giác đau đớn hơn là cảm giác nhẹ nhàng quen thuộc của những phụ nữ ở nông thôn vốn đã lao động từ thuở bé. Ngưng một giây, tôi lại nói tiếp thêm: theo ý tôi, khi đánh giá một nỗi đau của con người, ta không thể căn cứ vào thành phần giai cấp của con người ấy, mà phải nhìn vào chính nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. Theo tôi, bàn chân của các bà tướng tá lần đầu tiên phải dẫm xuống ao bùn sẽ đớn đau hơn là bàn chân của các phụ nữ nông thôn đã quen với công việc lao động từ tấm bé. Đem quan điểm đấu tranh giai cấp vào việc đánh giá nỗi đau của con người sẽ đơn thuần chỉ là một hành vi trả thù giai cấp, chứ không có lý tưởng cao đẹp nào ở trong đó cả. Lần đấy cả hai chúng tôi đều ra sức bên vực lập luận của mình, bầu không khí căng thẳng đến nỗi ăn tư đồng vùng vằng bỏ ra về, quên cả chuyện tới xoa đầu hỏi han âu yếm mấy đứa nhỏ trong nhà tôi. Rồi bẵng đi cả tuần không thấy anh ghé lại chơi, tôi cho rằng tôi đã mất đi một người bạn vừa quen. Nhưng tôi không hề nuối tiếc, giữa anh và tôi có một khoảng cách nhận thức về con người khá xa. Nhưng ngạc nhiên thay, bỗng có một hôm anh tới gặp tôi và chưa kịp hỏi han gì, anh đã nói ngay: tôi sai, đúng là tôi đã sai. Anh kể lại rằng anh đã trải qua nhiều đêm trằn trọc để suy nghĩ về cuộc tranh cãi vừa qua. Cuối cùng, anh đã phải công nhận rằng tôi có lý khi tôi cho rằng đánh giá một nỗi đau của con người, ta không thể căn cứ vào thành phần giai cấp của con người ấy, mà phải nhìn vào chính nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. và anh cũng đồng ý với tôi. Bàn chân, bàn tay của các bà tướng tá thuộc chế độ cũ vì chưa bao giờ phải lao động nên khi dẫm xuống bùn sẽ gây cảm giác đau đớn hơn là cảm giác nhẹ nhàng quen thuộc của những phụ nữ ở nông thôn. Ngoài chuyện hân hoan khi thấy mình đã thắng cuộc, trong lòng tôi còn thấy rất cảm kích về tính phục thiện của anh Tư Đồng. Cho dù anh là một con người cộng sản, nhưng tôi cho rằng anh không phải là một thứ cộng sản cực đoan, đam mê quyền lực đến độ có thể chấp nhận hủy diệt con người để phục vụ cho lý tưởng của mình. Nói cho đúng ra, anh chỉ là một con người mang ảo tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ giải quyết được mọi bất công trên cõi đời này. Tôi hy vọng một ngày kia, khi nhìn rõ chân tướng cộng sản, anh sẽ sẵn sàng trở về với bà con, anh em bạn bè, nói chung là trở về với hàng ngũ dân tộc.